This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàn Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện vui, những câu chuyện phím vui Hoàn Tính sưu tầm được từ trang Facebook của chú Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú với những cái câu chuyện rất là hay, rất là ý nghĩa, cũng như là khơi gợi lại những cái kỷ niệm của ngày xa xưa của vùng sông nước của chúng ta, hoặc là những câu chuyện mà từ chú viết ra. Không còn con sông, thưa quý vị, không còn con sông, xin được mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức sau đây. Thân tôi giờ cũng già rồi, diễn sứ rồi, nhưng mà làm sao quên được cái thời trẻ trâu cho được chứ. Nhớ ngày xưa, cứ vào tháng 8 tới tháng 9 âm lịch á, là dân miền Tây sinh sống dọc hai bên của cái con sông Tiền, sông Hậu, hay hoặc là cái vùng ta kêu là vùng Tứ Giác Long Xuyên, dùng Đồng Tháp 10, lại lục tục khăn gói bỏ nhà ra đi khi mà lũ lớn nó tràn về à ngang. Lũ về, xóm làng tía má nhộn nhạo lên. Riêng cái đám con nít ke vừa mới dứt mùa hè mới tụ trường được vài hôm, lại được nghỉ học nữa. Khoai qua xa là hòa xa nha. Cả nhà cụ bị tom góp đồ đạc chất xuống ngồi chiếc ghe tam bản, chèo gì nó chèo riết đến cái rẻo đất cao, đến một cái đất gò hay hoặc là ra chợ xã che cái chòi ở tạm đâu cũng một hai tháng để chờ cho nước nó giật ngang. Đêm quê người tha thiết nhớ một cái dòng sông chìm dưới cơn mưa mùa năm cũ. Nước từ trên trời rơi xuống và nước từ dưới đất nó dâng lên, nhưng mà mùa nước lũ năm rồi nó không có về. Hậu quả khốc liệt đó là mùa hạn năm nay nước mặn nó tràn vô vùng quê cũ, lúa chết, cây trái lá úa vàng, bông bụp bông nở đều rụng hết rau trọi đó. Nước ngọt không có để mà uống, nói chi đến tắm giặt chứ. Ôi nhớ ngày xưa, nơi mà con sông đồng lúa rẫy khoai chỉ một đêm thôi. Một đêm thôi à, sáng ra cũng thành biển nước khi mà lũ nó tràn về. Không còn nhận ra đâu là bờ mẫu ao cá. Hàng cao trước nhà chỉ còn nhìn thấy mấy cái ngọn tàu lá nó giật giờ với sóng nước à nhan. Lũ vậy đó mà bà con của mình mừng nhan. Bởi vì ruộng phù sa kênh rạch thì đầy tôm cá chứ hả. Mùa lũ đồng bằng sông Cửu Long á, dính liền với lại cá linh. Cá linh nó lại dính liền tới cái chuyện tình tôi kể người nghe. Ôi chuyện nó xỏ chuyện kia thành một cái đám rối mù ở trong trí tưởng à nhan. Quê người đêm nay bên ly vang trắng, tôi tẩn mẫn tôi gỡ ra từng cọng, nhớ một để bùi ngồi thương cảm về một vùng quê. Bùi ngồi đi nhớ thương thương cảm về một vùng quê mà tôi cũng đã nỡ lòng nào mà tôi đã bỏ nó đi cho đành đòn nè trời ơi. Nhớ mùa lũ của năm 1978 đó, nước chụp xuống tràn cái đồng. Tôi lon ton tôi theo một đứa bạn giang hồ sông nước về quê của nó. Mùa nước nổi ở tận cái miệt thơm rơm, thốt nốt Cần Thơ để mà ăn chực bậy mấy bữa cơm đó mà. Miền Nam của mình sau năm 1975 đang chìm ở trong cơn giông bão rách áo đói cơm. Nhưng mà ở cái xứ nghèo, thôi phải gọi là nghèo thôi hết biết, nó vẫn đãi nhau bằng một cái tấm lòng nhân hậu à nha. Con ca ăn ca, con mắm ăn mắm. Thằng bạn có đứa em gái thiệt là hoa đồng cỏ nổi nha bà con. Con gái ruộng vườn rẫy bái làm sao mà xe xua son phấn đẹp như con gái ở thành được chứ hả? Có điệu hết biết gì đi chăng nữa đi thì chỉ là có một cái mái tóc dài chấm lưng thon, sức dầu dừa mướt rượt, rồi dùng cái kẹp lá giữ cho mấy cái lọn tóc trước cái trán nó hơi dồ, nó khỏi lò xò che khuất hai con mắt ươm màu khói đốt đồng đó. Tôi chơi ác, nhìn sâu vô cái đôi mắt đó của em để em quýnh cẳng chơi đó mà. Ôi, đôi mắt có bao nhiêu điều muốn nói mà mà em không có dám nói quệt tẹt ra. Em chỉ dòng do để ai muốn hiểu sao thì hiểu, bởi vì mắc cỡ quá he. Tình cờ anh hai, anh về quê em chơi dăm ba bữa, nửa tháng. Để em trổ tài em đãi anh hai vài món quê thơm rơm. Không phải cao lương mỹ vị gì đâu, nhưng mà ăn đặng cơm lắm đó à nghiên. Để sau này anh hai mà anh có rời cái vùng quê buồn như là tối đỏ đèn này á, mà còn nhớ đến em nghe anh hai. Làm liền đi. Cái gì ăn là tôi phái hè cô Út ơi. Vậy đó, tôi cười he he mà đáp lại như vậy. Cái món em đãi anh hai năm ấy đó là cái món cá linh. Con cá quê nghèo như là lời em, nó ngọt như là đường cát mà nó mát như là cái đường phèn từng thỏ thẻ. Tí em đi giăng lưới dựng đặng đặt đáy bắt đựng cá rôn, cá mè dinh nè. Nhưng mà cá linh nó ôi nó nhiều vô số kể, nó tươi trong à, nó nhảy sôi sôi trong cái rổ rồi đó. Đầu mùa lũ cá linh con nó ngon bá cháy bò chét luôn. Bởi cá nó chưa lớn quá cho nên xương nó cũng chưa có cứng. Rồi cái bụng của con cá nó lại có mỡ cho nên ăn cũng thiệt là béo nha. Cá nó càng non thì thịt nó lại càng ngọt. Mà càng ngọt như vậy thì cái xương nó lại càng mềm. Ôi cha ơi, ăn nguyên con không có sợ mắc cổ và nghe. Em ra sàn nước cầm kéo cắt ngang cái rúng cá một cái đoạn nhỏ rồi móc hết ruột ở bên trong ra. Cắt đuôi, không có cần đánh dãy gì ráo trọi hết trơn á. Sau đó em mới rửa sạch cái mớ cá rồi ướp tỏi, ướp ớt rồi đường rồi dặn thêm chút muối để nấu một nồi canh chua với bông điên điển. Chặt một trái dừa tươi thêm vài muỗng nước mắm ngon. Tôi cha ơi, rồi thêm chút đường, một ít me dầm, rồi lấy nước cốt đổ vô trong nồi, rồi nêm nếm sao cho nó vừa ăn nhen. Rồi sau đó mới cho tỏi phi thơm lên, rồi thêm ít tóp mỡ, rau ngò gai, và nấu cho nước canh nó sôi như vậy, nó cứ sôi riu 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 lên nhanh nhanh. Trúc nhẹ cái con cá linh vô trong nồi, cho bông điên điển vào rồi mới vớt ra liền. Kẻo bông nó mềm nhũng à nghe, nó mềm nhũng thì nó sẽ hết giòn và nó cũng sẽ hết ngọt thôi à nghe. Rồi sau đó mới múc canh chua ra cái tổ, gắp cái con cá linh vừa chín tới, chấm vào cái chén nhỏ đựng cái nước mắm y nghe, rồi thêm vài cái lát ớt sừng trâu. Ôi cha ơi, đưa vô miệng mà nhai từ 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 từ, cầm cái ly hột mít rượu đế quất nghe cái ó cái ngăn. Bà con ơi, ăn vậy đó, ăn cái từ độ ấy mà mồ hôi ở trên chân tóc của tôi nó còn ứa ra cho tới tận bây giờ hả nhan. Cơm quê nghèo có canh chua, có cá linh là phải có cái món cá linh kho tiêu. Em mới gom cái mớ cá linh đã làm sạch, rồi cho thêm chút nước mắm, đảo cho nó đều. Xong rồi cho nước mắm vào trong nồi đất, kho chung với cá. Cứ giữ cái lửa nó liu riu liu riu á, cái ơ kho cá như vậy đó ha. Rồi mới bỏ tiêu cho nó ngọt, bỏ hành cho thơm đó mà. Bơi cơm, chén đầu chan với canh chua, vừa ăn vừa nhậu. Rồi cái chén cơm trắng cuối bữa ăn với lại cá linh kho tiêu mà không cần phải chan canh nó mới ngon làm sao vậy nha. Bữa cơm mùa nước lũ của năm 1978 và cái ánh mắt đó, cái ánh mắt đó cũng đã theo tôi suốt những cái cơn mơ hàng đêm nơi xứ lạ quê người. Tí em khề khà cầm ly rượu hỏi tôi,
nghe thằng hai mày có mơ chữ, chắc không muốn về làm rễ miệt ruộng đâu hả? Nếu mà muốn hả, tao gả con út cho mày nha. Về mà nói với tí má mày mang trầu cao xuống đây đi nha. Nói lập dập vài tiếng là xong thôi à hả?
Tôi nghe như vậy tôi cười hè hè mà tôi thưa. Dạ chắc gì cô út chịu ưng con mà chú Tư nói như đinh đóng cột vậy hè.
Tao là tía nó mày. Tao biết lòng con cái mà. Mày đừng có lo nha. Nhớ nha. Con cá linh mình ăn hết mùa là hết. Muốn ăn nữa là phải chờ mùa nước nổi năm sau, phải không? Phải không? Còn á, cái mớ chữ của mày xài hoài càng ngày nó càng nở thêm ra, chứ không có hao hết gì. Thì thử hỏi con gái đứa nào mà không khoái có cái thằng chồng dạy giáo chứ hả?
Nhưng
cái vậy...
Nhưng mà giờ con bị đuổi rồi chú Tư ơi.
Ôi, mấy cái thằng có quyền nó đuổi mày á, bởi vì nó dốt nó mới đuổi. Nó tị nảnh, nó cành anh, chứ chế độ nào mà không có cần chữ hả mày? Không có chữ thì tụi nó chết cha, tụi nó hết gạo cho coi hả?
Quay qua con gái của mình, mặt đang đỏ bừng như là vừa uống hết một cái chung rượu đế. Ông mới hỏi,
mà tía nói như vậy, coi có hợp lý không con?
Em nghe như vậy mà em thẹn, e thẹn lắm. Kéo dài cái sợi tóc mai đút vô miệng cứ nhai nhai, cà nhai nhai, cà nhai nhai mà không trả lời, trả vốn gì gao trội hết. Cuối mùa nước nổi 3 tháng đó, tôi sa thơm rơm luôn. Út trong xuồng đưa tôi ra mặt tỉnh lộ để đón xe về Cần Thơ. Em mới nói,
dạ mùa nước nổi năm sau, dù cho bận biểu tối tăm mặt mũi gì đi chăng nữa, nhớ về thơm rơm ăn canh chua cá linh Út nấu và cá linh úc kho tiêu nghe nai.
Mến anh úc chẳng dám thưa, hai hàng nước mắt như mưa tháng 10 đó kìa. Rồi thời cuộc biến loạn, đổi thay thay đổi, liền xì bốc như vậy á. Tôi không có về thơm rơm quê Úc nữa. Mà tôi đi tuốt, tôi đi luôn ra biển vậy đó. Tới giờ cũng đã 38 năm trời rồi nè. Để bây giờ đêm đêm nhớ lại mà buồn. Trời ơi, nó buồn mà nó... Trời ơi, buồn biết bao ở trong cái tất giả của tôi chứ. Rồi nghe Phong Khanh Thiên Hạ nói, năm rồi ở miền Tây vào cái mùa nước nổi. Giờ nó buồn hiu, buồn hiểu à, khi mà con cá linh cũng đã xong dài cá lội biệt tâm. Bà con miệt dùng trũng tứ giác, Long Xuyên cũng than thở, tụi tôi ở miệt này á, muốn kiếm dăm mớ cá linh, những cái ngày mà cá nó chạy theo con nước về để mà lai rai ba sĩ. Chú cha ơi, mà nó còn trần ai đây nè. Thôi rồi cái con cá linh, thôi rồi cái con cá linh nó cũng sẽ ngàn thu yên nghỉ, nằm trong cái câu chuyện cổ tích, như là tình tôi một thời với cô Úc thơm rơm nhân.
Cơn mê xa cuộc đời bênh bông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài ta mặc tình dòng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa vui một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn say, dù bao tháng năm đau thương giờ vui. Trường xưa vắng ta này ta lại về, cùng theo lũ em học hành xưa. Rồi đây qua cơn mê, sông cạn lại thành dòng suối về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài vương cuộc tình thật đầy mơ, toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành hái, em cho mọi người. Tay em dài vun cuộc tình thật đầy mơ.
toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bành bông, anh lại về bên em. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bành bông, anh lại về bên em.
Kính thưa quý vị, đó là giọng ca của nam ca sĩ Mai Thanh Sơn trình bày một sáng tác của Trịnh Lâm Ngân, ca khúc quen thuộc mang tên Qua Cơn Mê, được Hoàng Tính gửi tặng quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn qua câu chuyện được mang tên Không Còn Con Sông, tác giả là Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu có một câu chuyện cảm động gợi nhớ quê hương ngày xưa, một vùng đất của miền Nam thân thương. Cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay của Hoàng Tính. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn.